kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một buổi sáng tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, không chỉ ở tại Việt Nam, mì gói là món ăn tiện dụng được ưa chuộng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ nạp mì gói vào cơ thể hàng ngày? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những tác hại của mì gói gây ra. Đầu tiên đó chính là ăn mì gói liền không dễ phân hủy sau nhiều giờ. Theo các chuyên gia, để tiêu thụ mì gói, hệ tiêu hóa phải làm việc cực lực trong nhiều giờ, bởi thành phần của nó rất khó tiêu. Không chỉ vậy, khi lưu trữ quá lâu trong cơ thể, các chất bảo quản có hại có thể gây ra hen suyễn, tiêu chảy và thậm chí là ung thư. Thứ hai đó chính là ăn mì gói tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa. Đây là kết quả của một nghiên cứu vừa được công bố cho thấy rằng đã phát hiện ra những người phụ nữ tiêu thụ mì ăn liền hai lần một tuần có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa tới 68% so với những người ăn ít hơn. Hội chứng chuyển hóa là thuật ngữ chỉ những người có nguy cơ mắc bệnh cao, chứng béo phì, huyết áp cao, nồng độ cholesterol xấu, tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ. Phụ nữ có nguy cơ mắc chứng chuyển hóa cao hơn nam giới vì mức độ hormone và tỷ lệ trao đổi chất giữa hai bên khác nhau. Thứ ba đó chính là mì ăn liền có chứa những hóa chất độc hại. Những sản phẩm phụ dùng trong công nghiệp, dầu khí thường được sử dụng như là một phụ gia rẻ tiền để bảo quản thực phẩm. Trước đó một nghiên cứu đã cho thấy rằng những sợi mì sau khi được đưa vào cơ thể không phân hủy dễ dàng sau 2 giờ là do những hóa chất phụ gia có trong mì gói. Sự nguy hiểm của phụ gia này có thể làm suy yếu các cơ quan và phát triển khối u ung thư, bao gồm là ung thư dạ dày. Hóa chất có trong mì gói có thể gây ra những kích thích tố ở phụ nữ giống như là estrogen, làm phát triển những triệu chứng bất thường ở cơ thể và dẫn đến một số bệnh như là ung thư vú, bệnh tim, tiểu đường và cũng ảnh hưởng tới não bộ của thai nhi trong bụng mẹ. Và cuối cùng đó chính là mì ăn liền có chứa nhiều muối. Mì ăn liền có chứa nhiều muối, trong khi đó tiêu thụ quá nhiều muối có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của con người. Một gói mì thông thường có chứa ít nhất 2.700mg natri, trong khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ khuyến cáo lượng natri tối đa nạp vào cơ thể là 2.300mg, 1.500mg cho nhóm người mắc những căn bệnh nguy hiểm. Và cũng một nghiên cứu nữa vào năm 2014 cho biết chế độ ăn uống giàu natri là một trong những yếu tố gây ra tỷ lệ tử vong cao ở 23 trường hợp nghiên cứu. Lượng natri dư thừa trong cơ thể cũng gây ra huyết áp cao, bệnh tim mạch. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những tác hại của mì gói cho cơ thể của chúng ta. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ hạn chế lại khi mà sử dụng thức ăn nhanh này để đảm bảo được sức khỏe cho cả gia đình. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, việc rao giảng lẽ thật của Chúa trong Kinh Thánh cho thế gian chúng ta, đây là công việc mà Đức Chúa Trời giao phó cho bất kỳ những ai mang danh Ngài, tức là những người Cơ Đốc. Kinh Thánh là liều thuốc giải độc duy nhất dành cho thế gian tội lỗi của chúng ta. Và nhờ Kinh Thánh thì giúp mọi người nhận biết được sứ điệp ân điển của Chúa. Đây là công việc đầu tiên mà những ai đã nhận biết quyền năng chữa lành của ân điển phải làm. Nhu cầu của thế giới của chúng ta ngày nay cũng không khác gì nhu cầu của những người đã sống cách đây 2000 năm. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần phải có một sự thay đổi lớn. Nhờ ân điển của Đấng Cơ Đốc thì chúng ta mới có thể thực hiện được sự hồi phục từ tinh thần, thể chất cho đến tâm linh của mỗi người ở trong chúng ta. Làm thế nào để chúng ta thành công và chìa khóa nào có thể mở được con đường đi đến thành công? Một việc quan trọng là chúng ta phải quan tâm đến mọi người. Để tiếp cận với mọi người có một phương cách của Đấng Cơ Đốc thì mới mang lại thành công thật sự. Đấng Cứu Thế đã hòa mình với tất cả chúng ta vì Ngài muốn đem những điều lợi ích nhất đến với mỗi người ở trong chúng ta. Chúa bày tỏ lòng cảm thương đối với mọi người. Ngài chăm lo nhu cầu của mỗi một người trong chúng ta và đã nhận được sự tin cậy từ mọi người. Kính thưa quý ông bà chị em, như vậy bằng nỗ lực của mỗi người, chúng ta có thể tiếp cận được nhiều người. Nếu chúng ta giảm bớt thời gian để dành cho những việc tiêu khiển của cuộc đời chúng ta, thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian để giúp những người nghèo khổ. Chúng ta có thể chăm sóc kẻ bệnh tật, an ủi người khổ đau, hướng dẫn cho những người chậm hiểu và khuyên bảo cho những ai thiếu kinh nghiệm. Chúng ta có thể dành thời gian để khóc với những người đang khóc, dành thời gian để vui với những người đang vui, và đi với sức mạnh của niềm tin, của lời cầu nguyện, của tình yêu Chúa. Kính thưa quý ông bà chị em, phần lớn trong mỗi cộng đồng có nhiều người không nghe lời giảng của Chúa, và nhiều người cũng không có thời giờ để tham gia bất cứ một buổi nhóm thờ phượng nào. Nếu như chúng ta đem lẽ thật đến với họ thì chúng ta phải tìm mọi cách đi đến từng nhà của mỗi người mà chúng ta có thể tiếp cận được. Thông thường thì việc giúp đỡ về mặt nhu cầu vật chất, tức là cách mà ngày nay mọi người gọi là cứu trợ, là cách duy nhất đem chúng ta đến gần với mọi người. Nhiều người không có đức tin nơi Chúa Giêsu và cũng mất niềm tin nơi con người, nhưng họ lại trân trọng những hành động cảm thông và giúp ích. Khi họ nhìn thấy một ai đó không được thế gian tán dương hoặc không được hỗ trợ về tài chánh, nhưng người ấy lại đi chăm sóc cho người ốm đau, cho người nghèo được ăn, an ủi người buồn tuổi và hướng mọi người chú ý vào Đức Chúa Trời là Đấng hay thương xót, người ấy không chỉ là người hầu việc Chúa mà còn chính là sứ giả của Ngài. Khi người ngoài nhìn thấy việc làm này thì lòng họ thật xúc động, lòng họ nảy sinh sự biết ơn và đức tin được khơi dậy. Họ thấy Chúa chăm gìn họ và họ sẵn sàng nghe khi lời Chúa mở ra. Khắp nơi đều có khuynh hướng dùng những công việc của tổ chức thay thế cho nỗ lực cá nhân. Sự khôn ngoan của con người hướng tới sự củng cố, tập trung và hình thành trong những học viện to lớn, trong những nhà thờ nguy nga và vô số người để mặc cho những người làm công việc bác ái. Còn họ thì ngày càng trở nên xa cách và nhiều người trở nên vô cảm. Thưa quý ông bà chị em, tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và dành cho con người sẽ dần dần chết dần trong lòng Cho nên, kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Đức Chúa Giêsu giao công việc cho từng người của chúng ta. Chúng ta đến với người đau ốm, đến với người nghèo khổ, chia sẻ lẽ thật cho người lạc mất. Công việc này không thể để mặc cho một tổ chức từ thiện, nhưng mà trách nhiệm của mỗi cá nhân, nỗ lực của từng người trong chúng ta. Chúng ta hy sinh thời giờ của mình, hy sinh một ít về bản thân của mình. Đây là yêu cầu của Kinh Thánh. Đấng Cơ Đốc đã truyền mệnh lệnh quan trọng: hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào cho đầy nhà ta. Ngài đã đem chúng ta đến gần với những ai đang cần giúp. Và Kinh Thánh cũng khẳng định rằng họ đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình. Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Điều này đã được ghi trong sách Luca đoạn 14 câu 23, hoặc là sách Ê-sai đoạn 58 câu 7, hay là sách Mác đoạn 16 câu 18. Như vậy, qua sự giao tiếp nhờ cá nhân chứng đạo mà ơn phước của lẽ thật của Chúa được truyền ra một cách nhanh chóng cho thế gian. Hội thánh của Đấng Cơ Đốc đã được thành lập với mục đích là phục vụ. Khẩu hiệu của hội thánh phải chính là thiên chức. Tín hữu của hội thánh là các chiến binh được đào tạo để đấu tranh với sự chỉ đạo của Đức Chúa Giêsu, dẫn mọi người đến sự cứu rỗi. Các mục sư, các hướng dẫn viên, họ có phạm vi hoạt động rộng lớn hơn nhiều tổ chức khác. Các vị đó không chỉ chăm sóc mọi người mà còn hướng dẫn mọi người chăm sóc người khác. Các vị đó không chỉ hướng dẫn mọi người đến những nguyên tắc đúng đắn mà còn dạy những người nghe họ phổ biến những nguyên tắc này. Hội thánh trở nên một trường huấn luyện, và lẽ thật nếu không hoạt động, không phổ biến, sẽ mất đi nguồn sinh khí, sẽ không còn tác dụng chữa lành. Và chúng ta chú ý, ơn phước chỉ có thể tiếp tục tuôn đổ khi lẽ thật được chia sẻ cho mọi người. Đức Chúa Giêsu đã sai 12 môn đồ đi trong chuyến truyền giáo, và Ngài phán bảo họ trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 7 và câu 8 rằng: khi đi đường, hãy rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần. Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi và đuổi quỷ. Các con đã nhận không thì hãy cho không. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta theo tấm gương mà Chúa Giêsu đã hướng dẫn, cho nên mỗi một tín hữu nên tham gia và được huấn luyện. Nghĩa là mỗi tín hữu nên tham gia vào một vài lãnh vực để chúng ta có thể phục vụ Chúa. Một số người không thể làm được nhiều việc như những người khác, nhưng mỗi người nên làm hết sức mình để đẩy lùi bệnh tật, tai họa đến với thế giới chúng ta. Nhiều người sẽ sẵn sàng tham gia nếu chúng ta hướng dẫn họ cách bắt đầu công việc như thế nào. Mọi người cần được hướng dẫn và khích lệ. Như vậy, mỗi hội thánh phải là một trường huấn luyện cho mỗi tín hữu. Mỗi tín hữu sẽ được dạy cách đọc Kinh Thánh như thế nào, cách sắp xếp và hướng dẫn lớp học sa bát ra sao, cách nào tốt nhất để giúp đỡ người nghèo và chăm sóc người bệnh, cách thức nào để đến với người chưa theo đạo và hướng dẫn cho họ. Hội thánh cũng phải có các lớp chuyên đề về sức khỏe, cách dạy nấu ăn và những lớp học khác để khiến các tín hữu có thể biết phương cách giúp đỡ nhiều người. Hội thánh không chỉ là nơi dạy về lý thuyết mà còn phải là nơi thực hành với sự hướng dẫn của những người giàu kinh nghiệm. Chúng ta có thể học từ những người hướng dẫn viên để mọi việc chúng ta hành động có giá trị. Kính thưa quý ông bà chị em, cho nên chúng ta hãy làm việc vì người khác. Không có điều gì có thể đánh thức lòng nhiệt thành và hy sinh cho bằng việc chúng ta tham gia phục vụ người khác. Khi một người mở rộng tấm lòng hy sinh và trở nên mạnh mẽ, nhiều người tự nhận mình chính là người Cơ Đốc, nhưng trong mối quan hệ với Hội Thánh, nhiều người là những người Cơ Đốc thật sự chỉ nghĩ đến bản thân của mình. Nhiều người muốn hưởng thụ, muốn được các mục sư truyền đạo và ban trị sự quan tâm, chăm sóc cho cá nhân mình và gia đình mình. Thưa quý ông bà chị em, nhiều người cảm thấy hài lòng vì mọi người chú ý đến mình, và họ rất ít khi phục vụ cho người khác. Và bằng cách này thì một số người đang đánh mất đi những ơn phước quý giá nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Chỉ cần một người hy sinh những cuộc vui chơi ở bên ngoài, thì chúng ta dành thời giờ đó để giúp ích cho rất nhiều người khác. Chúng ta cần đến nơi nào mà Chúa kêu gọi phục vụ để chúng ta gánh vác những trách nhiệm. Kính thưa quý ông bà chị em, chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người đang cần chúng ta trợ giúp. Những người quá bụa, trẻ mồ côi, người bệnh tật, những người đang hấp hối, người thất vọng, kẻ nản lòng, những người khờ khạo, những người bị ruồng bỏ, họ có khắp nơi trong xã hội. Cho nên khi chúng ta đến với những ai đang sống quanh chúng ta, đó là những người láng giềng của chúng ta, chúng ta có một trách nhiệm đặc biệt. Hãy nghiên cứu cách nào mà chúng ta có thể trợ giúp tốt nhất cho những ai không được xã hội quan tâm, cho những ai chưa biết vấn đề tôn giáo. Khi mọi người chúng ta đến thăm bạn hữu là những người láng giềng, những người đồng nghiệp của mình, những người bà con của mình, chúng ta hãy bày tỏ mối quan tâm về mặt tinh thần cũng như mặt vật chất đối với họ. Chúng ta hãy nói cho họ biết Đấng Cơ Đốc chính là Đấng Cứu Thế, sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta mời những người mà chúng ta có mối quan hệ đến nhà anh chị em chúng ta cùng đọc Kinh Thánh và nghiên cứu những sách giải thích về lẽ thật. Mời những người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc hát thánh ca, cầu nguyện chung. Đấng Cơ Đốc sẽ hiện diện trong những nhóm nhỏ này, và như lời Ngài đã hứa, ân điển sẽ cảm động lòng nhiều người. Cho nên các tín hữu là những người đã làm phép báp têm ở trong Hội Thánh phải cần được hướng dẫn để thực hiện công việc này. Việc này cũng cần thiết cho tất cả chúng ta. Và chúng ta thấy được những linh hồn là quý giá vô cùng đang ở gần bên chúng ta. Và mọi người sẽ sốt sắng làm việc vì sự cứu rỗi cho nhiều người. Cho nên thưa quý ông bà chị em, đừng một ai trong chúng ta bỏ qua một cơ hội nhỏ nào để tìm kiếm những công việc lớn hơn. Có thể chúng ta thành công trong việc nhỏ, nhưng lại hoàn toàn thất bại khi cố làm những việc lớn hơn. Rồi nhiều người rơi vào sự chán nản. Bằng hết sức mình, chúng ta hãy làm những công việc gì ở trong khả năng chúng ta, và đừng coi thường những cơ hội xảy đến hàng ngày. Chúng ta nhớ rằng chúng ta là đại diện cho Đức Chúa Giêsu ở thế giới này. Mọi công việc chúng ta làm hãy luôn ghi nhớ rằng Đấng Cơ Đốc đã ghép chúng ta vào một phần trong kế hoạch cứu rỗi vĩ đại của Ngài. Tình yêu của Đấng Cơ Đốc sẽ truyền sức sống và sự chữa lành đang tuôn chảy trong cuộc đời của tất cả chúng ta. Chúng ta hãy tôn cao danh Chúa như Giăng đã kêu lớn ở trong Giăng đoạn 1 câu 29: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. Chỉ Đức Chúa Giêsu mới có thể thỏa đáp lòng khao khát và đem sự bình an cho mọi tâm hồn. Từ thời đại này sang thời đại khác, Chúa vẫn đang tìm cách đánh thức tâm hồn của con người. Hãy là những người bạn đồng công với Chúa. Hãy nói như Ngài nói, làm như Ngài làm, và luôn luôn thể hiện sự ngọt ngào của bản tánh Chúa. Chúng ta hãy bày tỏ tình yêu dư dật của Chúa là nền tảng cho mọi lời giảng dạy, mọi thái độ cư xử của Ngài với con người. Những người làm việc Chúa một cách khiêm nhường, nhất là cùng cộng tác với Ngài, có thể chạm đến những sợi dây lòng khiến nó rung lên với nhiều người. Thưa quý ông bà chị em, các thiên sứ đang chờ để được cộng tác với loài người, để bày tỏ cho thế gian biết loài người có thể trở thành như thế nào khi họ liên kết với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thực hiện được công việc cứu vớt những ai sắp hư mất. Người nào đặt bản ngã của mình sang một bên và chúng ta để cho Đức Thánh Linh hiện diện trong tâm hồn của chúng ta, cuộc đời chúng ta dâng hiến hoàn toàn cho Chúa, thì sự hữu ích của chúng ta rất là to lớn với mọi người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, những ai trong chúng ta dâng hiến thân thể, tinh thần và tâm trí để phục vụ Chúa, thì chúng ta sẽ đón nhận những năng lực mới về mặt thể chất, trí tuệ và tâm linh. Sự tiếp trợ không dứt từ thiên đàng sẵn sàng để cho chúng ta sử dụng. Đấng Cơ Đốc ban cho chúng ta thần linh và đời sống của chính Ngài. Đức Thánh Linh dốc sức để hành động trong tâm trí chúng ta. Thưa quý vị, trong quá khứ do sai lầm và thành kiến của chính mình, do những khuyết điểm trong tánh nết của mình, do đức tin nhỏ bé, mà có những điều chúng ta tưởng chừng mình không thể làm được điều gì cả, thì giờ đây nhờ ân điển của Chúa, quý ông bà chị em có thể giành được các thắng lợi quan trọng trong việc làm chứng cho lẽ thật. Đối với những ai dâng mình phục vụ Đức Chúa Trời, không giữ lại điều gì cho tánh ích kỷ, không giữ lại điều gì cho mình, chúng ta sẽ nhận được năng lực và chúng ta sẽ đạt những kết quả cao quý. Cầu Chúa ở cùng quý ông bà chị em, và chắc chắn quý ông bà chị em sẽ là gương sáng, và nhờ quý ông bà chị em mà nhiều người sẽ được sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.